This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần vào lúc 11 giờ, mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng em xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt và xin chào anh Dũng em.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không thưa chú?
Vâng, cảm ơn Dũng em. Một tuần được nghe một câu hỏi đưa ra cũng cảm thấy được an ủi. Vâng, rất là khỏe.
Vâng.
So với câu tuổi này, và được làm cái công việc này để hỗ trợ với quý vị.
Dạ, kính thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, chúng ta đang ở cái tuần lễ đầu tiên của năm 2025. Chương trình lịch sử và thời sự nhân dịp vừa qua cái ngày 3 tháng 1, và đó là ngày sinh nhật của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mà nay sau 63 năm kể từ cái biến cố 1 tháng 11 năm 1963, hiện nay thì dẫu rằng chúng ta thuộc chính kiến nào, bao gồm cả phía Cộng sản, người trong nước và hải ngoại đồng xác nhận, ai cũng đồng xác nhận đó là cái vị lãnh đạo tốt lành nhất mà lịch sử Việt Nam hàng trăm năm nay có được. Và cho dù cái chế độ đệ nhất cộng hòa từ năm 1955 cho đến năm 1963 chưa phải là hoàn hảo, tháng 1 cũng là cái lần mà hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam được ấn ký trong ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Palais Pháp Quốc. Cái gọi là hòa bình đã bị hoàn toàn phá bỏ qua biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Lần sụp đổ miền Nam đã được gần 50 năm. Mời ông Phan Nhật Nam, người lính đã sống cùng với những biến cố mà Dũng Nghiêm vừa mới kể trên, nhận định thêm một lần là tại sao, từ đâu đã xảy ra những cái biến động đau thương, tai họa không phải chỉ riêng với cố Tổng thống Ngô mà chung cho cả vận mệnh của miền Nam và cũng là của toàn Tổ quốc Việt Nam thưa chú.
Vâng, thưa với quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt và thưa với anh Dũng Nghiêm, không phải là vì... câu chuyện của chúng ta cứ có một cái theo như tôi nhận xét mà do nhiều người cũng có ý kiến, tại có vẻ như là cứ đem cái chuyện của quá khứ ra nó hoài vậy, nhưng thưa nó không phải, vì chúng ta đang nói chuyện về lịch sử và thời sự. Cái lịch sử dù là 5-10 năm đối với một đời sống con người thì kể hơi lâu, cho đối với lịch sử của dân tộc chỉ là một chớp mắt. Thì hôm nay là tháng Giêng năm 2025, thì chúng tôi như lời giáo đầu của anh Trung Nghiêm thì thấy rằng cũng ngày 3 tháng Giêng là trong chỉ một tháng Giêng thôi, năm sau 3 nó xảy ra bao nhiêu vụ, với là cái ngày sinh nhật của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mà đến giờ này thì vô cho hỏi người Cộng sản mà cố chấp nhất thì cũng đồng ý. Đây là một cái vị lãnh đạo Việt Nam tốt lành nhất mà trăm năm mới có một lần. Thành thử thưa với quý vị, hôm nay câu chuyện là không phải nói về cái nhân qua cái ngày 3 tháng Giêng sinh nhật của Tổng thống Ngô Đình Diệm mà để nhắc lại chuyện ngày xưa. Nhưng rõ ràng là thấy rằng một điều, qua cái ngày đó, thì nếu ai đã lưu tâm đến lịch sử Việt Nam và thời sự Việt Nam thì sẽ thấy một điều. Có một cái, không phải vì tôi là người lính mà cứ đặt trọng tâm hoài vào các vấn đề quân sự, nhưng mà bắt buộc qua ngày 3 tháng Giêng thì tôi phải thấy ra một điều, đó là cái trận ấp Bắc ở dưới Cai Lậy ấy, cách Sài Gòn 100 cây số đường chim bay. Đó là một trận đánh giữa tiểu đoàn 530 của mặt trận giải phóng miền Nam. Thưa quý vị, có hai loại lính cộng sản miền Bắc và lính cộng sản của lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Thì đây là cái trận đánh của cái một tiểu đoàn gọi là tiểu đoàn 530 của cái vùng mà cái này, với một tiểu đoàn của sư đoàn 7 bộ binh, lúc ấy do dưới quyền của ông đại tá Bùi Đình Đạm, sau này ông lên thiếu tướng. Trận đánh đó rồi có thêm một cái chi đoàn Thiết Phần Xa M113, lúc ấy do ông đại úy Lý Tổng Bá, và đến khi mà có sự tăng viện của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 1 nhảy dù, nhưng mới thả xuống hai đại đội thôi. Thế cái trận đánh đó, như là tôi đã nói, nó chỉ là cách tiểu đoàn, nhưng mà do cái ông, một ông tên là Jean Ponven, lúc đó mang lòng trung tá, là cố vấn cái sư đoàn 7 bộ binh của thiếu tướng Bùi Đình Đạm, và lúc đấy là dưới quyền của thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, là tư lệnh vùng 4, là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế ông này, ông Ven đó, ông ấy đưa một lô hai ký giả rất nổi tiếng của đài CBS ở Sài Gòn xuống, tức là Hammerstein và Lee Shenhan, thì mô tả là bây giờ cái trận đánh này là thua rồi, tôi cho là thua đi. Thật ra thì nó là ngang ngửa, nhưng mà sau đó tiểu đoàn 530 nó rút bỏ khi nhảy dù nhảy xuống. Thì chỉ là một trận đánh cấp tiểu đoàn, nhưng mà qua cái sự mô tả của Jean Ponven và các ký giả Mỹ, lúc đó khoảng 20-30 tuổi, chuyển về tòa ở bên bên phòng tình hình bên ở Mỹ của đại của tổng thống Eisenhower, của tổng thống Kennedy, đó là một tình hình quân sự bi đát, và ông Kennedy phải đưa một ông đại tướng là ông đại tướng McWill Taylor và ông bộ trưởng quốc phòng McNamara qua để nhận định tình hình, và từ đó mới có một cái nhận định là tình hình Việt Nam quân sự nguy ngập rồi. Thưa quý vị, chỉ là trận đánh cấp tiểu đoàn, nhưng dưới ý kiến của cố vấn Jean Ponven, qua hệ thống báo chí CBS ở Sài Gòn dội vào Mỹ, biến thành ra một cái biến cố quân sự lớn, là Việt Nam đã nguy ngập lắm rồi. Từ đó, đó là ngày 3 tháng Giêng năm 63, rồi đến biến cố ngày 8 tháng 5 63, biến cố Phật giáo ở Huế, tiếp đến cái đảo chính ngày 1 tháng 11 1963, nghĩa là từ tháng Giêng đến tháng 11 thì chỉ có 10 tháng, và đi đến một cái kết quả rất là bi thảm mà như quý vị đã biết, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Du đều bị sát hại, và Việt Nam Cộng Hòa đến Nhật Cộng Hòa cáo chung để đi qua một cái giai đoạn mới gọi là Đế chế Cộng Hòa từ 1963 đến 30 tháng 4 75 là sụp đổ. Cũng tháng Giêng năm 1973, tức là 10 năm sau của năm 63, ngày 27 tháng Giêng năm 1973, đã ký kết hiệp định gọi là tái lập hòa bình tại Việt Nam. Vâng, tôi không phải là chơi chữ, nhưng rõ ràng tôi xin nhắc lại cái tiêu đề chính thức được sử dụng, đó là hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam, ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 tại Paris, giữa bốn bên Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng sản gồm có Mặt trận Giải phóng và Bắc Việt và người Mỹ ký kết tái lập hòa bình tại Việt Nam. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy, cái tự hòa bình đó ký kết ngày 27 tháng Giêng 1975, 73 thì đến kết thúc với 30 tháng 4 75. Và đến giờ này thì không phải như anh Dũng Nguyên đã nói, là gần 50 năm chẳng, 1975-2025. Thưa với quý vị, chúng ta có đủ thời giờ để từ 63 nhận định qua đến 73, rồi 73 nhận định qua 75, rồi 75 nhận định cho đến năm 2025 này thì tìm ra được câu hỏi tại sao, như thế nào. Thì rõ ràng là xin mở một cuộc đơn cùng một tháng riêng, ngày 19 tháng riêng 1974, là Hải quân của Trung Cộng đã tấn công Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và chiếm Hoàng Sa, một phần của Trường Sa cho đến giờ hôm nay. Thế thì thưa quý vị, 63, 73, 74, 75 đến giờ này 50 năm, thì thật ra chỉ là một chớp mắt cho chúng ta được một cái câu hỏi. Không phải là nhân cơ hội này nói về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nói về Hiệp định Ba Lê, nói về trận đánh Hoàng Sa năm 74 và sự sụp đổ 30 tháng 4 75, mà cho chúng ta một câu hỏi, một vấn đề mà chúng tôi xin trả lời với tất cả sự trách nhiệm. Đây là cái vận mệnh Việt Nam, không phải là riêng của cái sinh mạng của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu, với tình hình của miền Nam, mà cái vận mệnh Việt Nam toàn bộ thì rõ ràng không phải là do người Việt Nam, không phải là do lãnh đạo người Việt Nam, cho dù một lãnh đạo tốt nhất là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, cho dù một cái quân đội chiến đấu kiên cường nhất, mà tôi dám nói với tất cả sự hãnh diện và trách nhiệm trước cái cộng đồng, trước cái diễn đàn này, không có một cái bộ binh nào mà ở trên thế gian này, nếu có chăng họa may có lục quân Nhật, có cái sức chiến đấu, cái tinh thần chiến đấu, cái khả năng chiến đấu nó tương đương với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà đã đi đến một cái kết quả của ngày 30 tháng 4 75 thì chúng tôi xin trả lời câu hỏi mà anh Dũng Nghiêm có đặt ra, tại sao và như thế nào. Thì tôi đã thấy rằng có thể kết luận với tất cả sự chính xác nhất và cụ thể nhất, vận mệnh Việt Nam không phải là do lãnh đạo Việt Nam, không phải do tình hình Việt Nam, mà nó do những cái quyết định của những ngoại lực, của những cái cường quốc, mà nói một cách rõ ràng hơn hết là chính vì là cái quốc gia mà chúng ta đang sống đây, đó là những người lãnh đạo Mỹ. Những người lãnh đạo Mỹ đó là lãnh đạo, là Kennedy, là Johnson, là Nixon, là vân vân, và đến giờ này là Biden, và sắp sửa vài ngày nữa và 10 ngày nữa là ông Donald Trump. Thành thử câu hỏi này thì tôi xin trả lời rằng vận mệnh Việt Nam, người lãnh đạo Việt Nam, quân đội Việt Nam và cái sinh mạng của một cái đất nước Việt Nam không phải là do người Việt Nam, không phải là do tình hình Việt Nam, mà nó do quyết định của những cái thế lực ngoại ban, những thế lực của toàn cầu, và rõ ràng nhất đó chính là Quốc hội và những người lãnh đạo ở Mỹ. Mà cái điều đó chúng tôi sẽ nói được một cách rõ ràng hơn qua những dân chứng của lịch sử xảy ra trong mấy mươi năm qua ở câu hỏi thứ hai.
Vâng. Từ cái biến cố 1 tháng 11 năm 1963 với cái chết thảm khốc của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, và cho đến cái Hiệp định Ba Lê vào 27 tháng 1 năm 1973 đã quyết định cái vận mệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Thực tế lịch sử đã chỉ ra yếu tố tham dự trực tiếp của chính quyền, quốc hội, dư luận báo chí Mỹ đối với người và việc ở Việt Nam. Thì nay với cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump sắp nhậm chức từ ngày 20 tháng 1 tới đó, thì từ cái kinh nghiệm của cái mà hồi nãy chú vừa mới chia sẻ từ câu hỏi vừa rồi đó, thì mời chú trình bày cái ý kiến mà chính quyền Mỹ có thể thực hiện đối với cái chiến cuộc Nga-Ukraine. Bởi vì thực tế cho thấy rằng không thể nào tiếp tục, cho dù Tổng thống Mỹ nào, dù rằng Cộng hòa hay Dân chủ cũng phải giải quyết. Xin mời chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị. Nếu câu hỏi thứ nhất, tôi đã có kết luận là sinh mạng, đời sống của người lãnh đạo Việt Nam, mà cụ thể là Tổng thống Ngô Đình Diệm, của Tổng thống Ngô Đình Diệm, sinh mạng của miền Nam Việt Nam và cả tổ quốc Việt Nam đã được xác định, là được quyết định. Tôi dùng chữ quyết định một cách chính xác, là không phải là của từ người và việc Việt Nam, nhưng mà từ quốc hội, từ báo chí, từ dư luận, từ người lãnh đạo Mỹ. Vì sao? Vì nếu có muốn có cái quyết định mà để mà năm 1963 tháng 11 63 mới đưa đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm là do một cái công điện, tôi xin đọc lại, đó là công điện số 243 ký ngày 24 tháng 8 1963, quyết định bật đèn xanh cho mở màn cái đảo tránh ở Sài Gòn. Vâng, thì đảo tránh ở Sài Gòn thì chúng ta đã thấy rằng đó là năm 63 và đến năm 65 thì quân đội Mỹ tham chiến vào Việt Nam. Quân đội Mỹ tham chiến vào Việt Nam, nếu giờ này tôi có thể nói rằng một cách chính xác, nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Kennedy mà không bị sát hại trong một tháng 11 năm 1963 thì tình hình Việt Nam chắc chắn không có xảy ra với cái chiến tranh Việt Nam 65-75. Nó sẽ xảy ra như thế nào và kết quả như thế nào, cái chuyện đó chúng tôi không biết, không có khả năng, nhưng chắc chắn không phải là hình thái của chiến tranh Việt Nam năm 65 và 75 và kết thúc của ngày 30 tháng 4 75. Thì bây giờ qua câu hỏi thứ hai, thì làm sao mà có những cái quyết định như vậy, thì thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, nếu năm 63 đã xảy ra biến cố 1 tháng 11 63 xảy ra ở Việt Nam và quyết định nên cái sinh mạng của Việt Nam của ngày 30 tháng 4 1975 là do cái hậu quả và hệ quả của biến cố của cái hiệp định ký kết 27 tháng Giêng 73 tại Paris. Thì bây giờ trở lại với nước Mỹ, thì với cái chiến tranh hiện tại Ukraine và nước Nga, thì chắc chắn rằng nước Mỹ sẽ giải quyết như thế nào, thì chỉ còn mười mấy hai chục ngày nữa là đến cái là mười ba ngày nữa ngày ông Donald Trump ông sẽ lên cầm quyền, và dù với ông Trump hoặc là không phải ông Trump đi chăng nữa thì nước Mỹ sẽ giải quyết cái vấn đề Ukraine và nước Nga. Tại vì sao cho tôi điều đó? Quý vị và theo dõi câu chuyện thì cũng đã thấy rằng từ cái tranh cử năm 2024 cho đến giờ này thì cái vấn đề lớn nhất của nước Mỹ đến bây giờ vẫn là vấn đề giải quyết chiến tranh của Nga và Ukraine. Thì cái điều này không phải xảy ra bây giờ đối với ông Trump, hoặc là không phải một ông Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, mà với một ông nào đó, mà vì này nó đã xảy ra với Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam liên quan đến Tổng thống Kennedy của Dân chủ, Tổng thống Johnson của Dân chủ, rồi liên quan đến Tổng thống Nixon của Cộng hòa, Tổng thống Ford của Cộng hòa. Thưa, điều này không phải là do của cá nhân của các vị đó, nhưng mà đó là do vấn đề từ của quốc hội. Tôi xin mở một ngoặc đơn để đưa lên cái ví dụ như chiến tranh Việt Nam. Sở dĩ mà nó bùng nổ lớn như vậy là do đưa quân vào ngày tháng 3 năm 1965. Cái cuộc đưa quân này là do từ đâu? Là do biến cố Vịnh Bắc Bộ. Bắc Bộ là chỉ của Bắc Việt, trong phải chỉ của miền Nam. Đó là biến cố ngày 2 tháng 8 năm 1964, và Tổng thống Johnson đã được cái ủy quyền của Quốc hội Mỹ để cho rồi bom Bắc Việt. Thì cũng Quốc hội Mỹ đó tháng 8 năm 1964 ủy quyền cho Tổng thống Johnson toàn quyền giải quyết tình hình Việt Nam và dội bom Bắc Việt. Nhưng qua đến năm 64, 65, 66, 67, 68 thì Tổng thống Johnson cũng do Quốc hội là bị bó tay và bắt buộc đến mức ông không có thể ứng cử, tái ứng cử được. Đó như tình trạng của ông Joe Biden trong tháng 11 năm 2024 vừa rồi. Và ông Tổng thống Johnson đã bị kết tội là war criminal. Thế thưa với quý vị, đây mới 64 qua đến 68 thì ông Tổng thống Mỹ đã bị kết tội là criminal. War criminal là tội nhân chiến tranh. Đó, và bắt buộc phải điều đình và rút quân ra khỏi Việt Nam. Rồi đến ông Tổng thống Nixon, bầu cử năm 1972, ông ấy có được 49 trên 50 tiểu bang đồng ý là đại cử tri đoàn đồng ý với số phiếu là coi như là toàn phần để cho ông giải quyết chiến tranh Việt Nam. Đến 72, 73, 74, chỉ 2 năm sau, thì ông bị cái vụ Watergate mà bây giờ nhìn ra là đó là một cái vụ đầu voi đuôi chuột, cũng giống như là cái vụ mà Tổng thống Donald Trump hiện tại đang bị va mặt và bị huyền chức ngày 8 tháng 8 1974. Tổng thống Kennedy là một vị tổng thống được yêu mến nhất trong tất cả các đời tổng thống Mỹ, thì tháng 11 1963 bị bắn vừa đầu. Tổng thống Nixon là một tổng thống tài giỏi, mưu thuật, nghĩa là ngang cơ với tầm thế giới, ngang cơ với Mao Trạch Đông, với để giải quyết được cái vấn đề của một cái trật tự mới, là lập nên cái hòn đá tảng về ngoại giao từ 1972 cho đến hiện tại, là về trong mối bang giao của Mỹ và Trung Cộng. Một người tài giỏi như vậy mà bị cái vụ Watergate, một cái vụ đầu voi đuôi chuột, chả được có đâu vào đâu, do năm anh người Cuba đi vào nghe lén ở cái tòa nhà Watergate. Cho dù có nghe lén thật đi, thì nước Mỹ có là sao? Có ai thiệt hại cái điều gì mà bắt buộc một ông Tổng thống phải tài giỏi nhất, mưu thuộc nhất phải từ chức? Cái điều những cái năm xưa, năm 63, với Tổng thống Ngô Đình Diệm, với Tổng thống Kennedy ở Mỹ, điều năm 68 với Tổng thống Johnson ở Mỹ, và điều năm 74-72 với Tổng thống Nixon ở Mỹ, thì cho chúng ta, tất cả người Việt đã học được bài học. Đó là khi mà Quốc hội Mỹ điển hình trong một cái thế lực lãnh đạo, mà đến giờ này người ta gọi là của họ là nhà nước ngầm đó, tức là một cái thế lực mà lãnh đạo thực sự quyết định không phải vận mệnh của Việt Nam, mà cái đó là quyết định ngay tại vận mệnh của nước Mỹ. Và như quý vị đã thấy hôm nay, đó là trường hợp của đối với ông Tổng thống sắp nhiệm chức ngày 20 tháng Giêng sắp tới, ông Donald Trump. Tôi không phải là người của Đảng Cộng Hòa, cũng phải người Đảng Dân Chủ, nhưng cũng phải trách lòng. Chưa thấy có một vị tổng thống nào mà đối xử thì bất công, ác độc, mà chỉ thiếu đường là chết. Đó là ngày 13 tháng 7 đã bị bắn như vậy là bắn chết thật. Nhưng mà trời cứu, ông mới sống được. Bị bắn, bị ám sát đến gần 3 lần, có 2 lần âm mưu, một lần thực hiện, và bao nhiêu cái tội lỗi trong ngoặc kép, tội lỗi về khai thuế, về tài chính, tội lỗi về cái chuyện ngày nhỏ ông hơn ngày còn trẻ ông đi liên hệ với cái cô gái giang hồ Daniel Stone. Cháu có thật đi thì nếu đã là sao, cái chuyện của một người đàn ông trẻ tuổi có tiền, có đủ khả năng để mà đi ăn đi chơi, thế nhưng mà bây giờ vẫn tiếp tục đưa ra để hạ nhục một ông tổng thống, và phải nói rằng cựu phách nhất, một trong những ông cựu tổng thống cựu phách của nước Mỹ, nhưng bị đối xử ác độc chỉ muốn, chỉ có một cái việc là chưa bắn chết ông được. Nhưng mà cái ngày 13 tháng 7, nó đã bắn xước cái lỗ tai của ông. Thành thưa quý vị, anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, tôi không phải là người cynic, tức là người quá khích, không phải là người tiêu cực, nhìn đâu cũng ra những cái điều xấu xa. Nhưng quả tình là đã qua cái, những cái năm 63 ở Việt Nam, đã qua những năm 68 ở Việt Nam, đã qua những cái năm 72 ở Việt Nam, và qua đến 75 lần nước mất nhà tan và 70 năm ở Mỹ, đã thấy qua các cái lần của Tổng thống Nixon bị hạ nhục. Ông Tổng thống Reagan cũng bị bắn. Rồi ông Martin Luther King, nhà vận động nhân quyền nhất, cũng bị bắn, bắn chết. Và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Robert Kennedy cũng bị bắn chết. Thì tôi thấy rằng những cái điều mà ác độc của những cái đảng cướp mafia của Al Capone thì không đáng bao nhiêu hết nếu so với sự tàn nhẫn, phần chữ tàn nhẫn tôi xin nói rất rõ, của cái hệ thống cầm quyền mà bao gồm một hệ thống gồm những nhân sự cao nhất ẩn danh và quốc hội Mỹ gồm có những phe này hoặc phe khác, hoặc là khi Cộng Hòa, khi Dân Chủ đã có những quyết định mà không phải riêng với vận mệnh của xa xôi của nước Việt Nam, mà ngay cả vận mệnh và người lãnh đạo của Mỹ. Mà chắc chắn rằng như là câu hỏi của anh Dũng Nghiêm, và bây giờ cái chiến tranh của Ukraine và nước Nga kéo dài từ năm 2022 đến giờ này qua năm thứ ba, và được chắc chắn một điều là Putin và Tổng thống Zelensky cũng không biết cái cách nào để giải quyết. Và đó là cái cách giải quyết cuối cùng là phải đợi ở nước Mỹ với một cái người lãnh đạo sắp sửa nhậm chức trong ngày 20 tháng Giêng sắp tới. Thì thưa chúng ta hôm nay là công dân Mỹ gốc Việt, nhìn lại vấn đề ngày trước năm 1963 ở Việt Nam, năm 1975 ở Việt Nam và năm 2025 ở Mỹ, thì chúng ta phải thấy một điều mà tôi xin trả lời lại. Thì hóa ra vận mạng của Mỹ hay Việt Nam, của người lãnh đạo Việt Nam như Ngô Đình Diệm, người lãnh đạo Mỹ như là Tổng thống Kennedy, như Tổng thống Nixon, như vậy hiện tại như Tổng thống Donald Trump, đã được quyết định bởi những cái lực, thế lực mà nó siêu quyền lực, nó vượt ra khỏi cái hiến định của chính phủ của Tổng thống Mỹ. Đó là điều mà chúng ta bắt buộc phải thấy từ lịch sử của Việt Nam và của Mỹ hiện tại.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay, và có những cái nhận định, những cái phân tích là kết nối từ cái lịch sử trước đây cho đến cái tình hình thời sự ngày hôm nay. Xin chúc chú cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi câu chuyện chúng tôi. Thôi, chúng ta học cái bài học của lịch sử và đón mừng năm 2025 này với tất cả cái sự hy vọng cho đất nước thứ hai của chúng ta, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump.
Vâng, xin chào chú ạ.
Vâng, chào chú Nghiêm.
Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương.